Thiền Tư Chân Khả Đạt Quán 1543-1603, hiệu là Tử Bá, vốn là người Trầm Liên. Gia thế cư ngụ tại Thái Hồ ở Ngô Giang, cha mẹ lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Một hôm mẹ ngài nằm mộng, thấy có một vị nhân tặng cho nhánh đào tươi. Tỉnh dậy, bà liền mang thai. Khi sinh nở có mùi hương lạ bay khắp phòng. Từ lúc lọt lòng cho đến 5 tuổi, ngài không nói năng chi hết, chỉ ngồi im lặng nên cả nhà rất lo lắng. Một hôm đang ngồi trước cửa thì có một vị tăng hình dáng khác thường đi qua cổng nhà, lấy tay xoa đầu và bảo người cha: đứa bé này tương lai chắc chắn sẽ xuất gia, nó sẽ làm thầy của trời và người. Nói xong vị dĩ tăng bỏ đi mất dạng. Nhưng từ lúc đó, ngài bắt đầu nói. Ngay từ khi nhỏ, tướng mạo ngài đã uy nghi tuấn tú khác thường. Đã thế, lại thêm tánh tình dũng mãnh, khẳng khái và cứng rắn, bình sinh ngài không thích phụ nữ. Ngay cả phụ nữ thân thích cũng sợ quay, không dám đến gần. Lớn lên ý chí ngày càng mãnh liệt, cha mẹ không thể quản thúc. Năm 17 tuổi, ngài một mình một kiếm đi viễn du thiên hạ. Lúc đến Tô Châu thì trời đổ mưa to, nước trút xuống như thác. Đang lúng túng thì được một vị sư tên Minh Giác đi ngang cho che dù chung để tránh mưa. Ngài theo sư về chùa Hổ Khâu tạm trú qua đêm. Đến tối, ngài nghe sư hành lễ và xưng tụng danh hiệu chư Phật. Vừa nghe đến đó, tâm thần ngài bỗng chấn động như vừa tìm thấy điều gì đã mất, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sáng hôm sau, ngài đi vào phách của sư Minh Giác, bạch hòa thượng: chúng ta vốn có hạt châu quý báu to lớn, tại sao phải bị ô nhiễm trong thế tình như thế này? Nói xong, ngài lấy ra 10 nén vàng quấn trong lưng áo để cúng dường, rồi quỳ xuống đảnh lễ sư Minh Giác làm thầy và xin xuống tóc xuất gia. Một hôm sư Minh Giác muốn đi hóa duyên, xin vãng cân thiết đồng về làm đại hồng chung cho chùa. Ngài bèn nói: hãy để cho con trợ giúp thầy. Ngài đến Bình Hổ, ngồi trước cửa một gia đình giàu có nhất vùng. Chủ nhân liền bố thí cho thức ăn, nhưng ngài không chịu nhận. Chủ nhân thấy lạ bèn hỏi rằng: muốn gì? Ngài đáp: tôi chỉ muốn hóa duyên, xin vãng cân thiết đồng để làm đại hồng chung cho chùa. Nếu có thì tôi mới thọ thức ăn. Chủ nhân thấy tướng mạo ngài rất oai nghiêm, biết không phải người thường, nên sai người đem 1 vạn cân thiết đồng ra ngoài cửa để bố thí. Ngài thọ nhận thức ăn, rồi mang thiết đồng trở về chùa để sư Minh Giác đúc đại hồng chung. Từ đó ngài theo thầy tu học rất chăm chỉ, có khi đóng cửa bế quan cả nửa năm không ra ngoài để học tập kinh điển. Sau này, ngài có dịp đi ra đường thấy tăng sĩ trong vùng mặc áo gấm xanh đỏ, thêu hoa vẽ bướm, ăn thịt uống rượu, không coi ai ra gì. Ngài bèn quát mắng: kẻ xuất gia mà dám phạm giới như thế sao? Thật đáng giết lắm. Nghe lời này, chúng tăng trong vùng rất sợ, nên thường tránh ngài. Năm 20 tuổi, ngài tấn đàn thọ giới cụ túc. Khi đó có quan tướng quốc là Nghiêm Dưỡng Trai biết ngài là bậc pháp khí, nên mời đến ở lại dinh thự cả tháng để đàm đạo học hỏi về Phật pháp. Một hôm ngài có việc đến chùa Giả Hưng, ngài thấy có tiếng tụng kinh Hoa Nghiêm ở phía đông tháp tự, liền quỳ xuống rất lâu để nghe kinh. Người trong chùa thấy lạ kỳ, tấm tắc khen: thật ít thấy ai có khả năng cung kính nghe kinh như vậy. Sau đó ngài đến chùa Cảnh Đức nhập thất tu thiền trong 3 năm liền, rồi trở về từ biệt sư Minh Giác. Bạch thầy, con muốn đi tham phương học đạo, tìm cầu thiện tri thức để tìm thấu nguồn tâm, sáng tỏ đại sự. Thầy Minh Giác bằng lòng, ngài liền cầm tích trưởng bỏ đi ngay. Một ngày kia, Ngài ghé qua một ngôi chùa nghe tăng sĩ trong đó tụng bài kệ Cường Trước Kiến Đạo. Trong đó có câu: nếu muốn đoạn vọng tưởng thì lại tăng thêm một chứng bệnh, nếu muốn cầu chân như thì cũng là tà. Ngài nghe xong liền bảo: chắc các thầy tụng câu này sai rồi. Chư tăng ở đó liền nói: thầy hiểu sai chứ vị tăng tụng kệ đó không sai đâu. Ngài nghe thế liền khởi nghi tình, đi đến bất cứ nơi đâu Ngài đều viết hai câu kệ đó lên tường. Ngài cứ khởi nghi tình mãi mà không giải quyết nổi, đến nỗi đầu bị sưng vù lên một cục lớn. Một hôm lúc thọ trai, vừa cầm bát cơm lên, Ngài chợt đốn ngộ, tâm thân sảng khoái, mọi sự thông suốt. Ngài bèn sờ lên đầu thấy không còn bị sưng nữa, nên sung sướng tự bảo: dưới tòa thiền sư Đức Sơn của tông Lâm Tế, ta bị một chưởng trúng đầu liền tỉnh ngộ, nên an lòng thỏa dụng được như vậy. Từ đó Ngài lại tiếp tục đi du phương tìm cầu thiện tri thức. Ngài đến Lô Sơn tham tầm học hỏi cùng cực nghĩa lý ảo diệu của các tông tướng. Ngài đi bộ trên đường, chân bị đá đâm sưng vù, nhưng vẫn không nản chí, mà còn cột thêm một cục đá vào chân và đi tiếp tục khoảng 200 dặm mới dừng. Ngài tới núi Ngũ Đài, đến một nơi hoang vắng gọi là Tiểu Bích Không Nham, thì gặp một vị sư già đang đơn độc tọa thiền. Ngài liền đảnh lễ và hỏi: bạch hòa thượng, lúc một niệm chưa sanh thì như thế nào? Vị sư già liền đưa một ngón tay lên. Ngài lại hỏi: khi một niệm đã sanh thì như thế nào? Vị sư già liền xoay chuyển bàn tay. Ngay lúc đó Ngài liền trực ngộ ý chỉ nên quỳ xuống tạ ơn. Ít hôm sau Ngài đến kinh sư tìm đại lão thiền sư Biến Dung. Khi gặp mặt, thiền sư Biến Dung hỏi: ông từ đâu đến? Ngài đáp: con từ Giang Nam đến. Thiền sư Biến Dung lại hỏi: đến để làm gì? Ngài đáp: để tập giảng kinh. Thiền sư Biến Dung lại hỏi: tập giảng kinh để làm gì? Ngài đáp: để quảng thông ý chỉ của kinh điển cùng thay Phật Hoằng Dương chánh pháp. Nếu thế ông phải nên thanh tịnh mà thuyết pháp. Ngài thưa: cho đến hôm nay chẳng nhiễm một mảy trần. Ngài Biến Dung gật đầu giữ Ngài ở lại, tiếp đãi như khách tăng. Sau đó Ngài lại đi tham tìm học hỏi với các bậc thiện tri thức khác như Pháp Chủ, Khiếu Nham, Thi Lý, vân vân. 9 năm sau Ngài trở về chùa Hậu Khâu thăm sư Minh Giác ít hôm, rồi đến sông Tùng Giang Lập Am ẩn cư hơn 100 ngày. Một hôm Ngài đi qua Ngô huyện, gặp một đứa bé con lợi căn thông minh. Cha mẹ bảo nó lễ bái thiền sư nhưng nó không chịu. Một lúc sau nó cầm 2 nhánh hoa đến hỏi thiền sư: đây là 2 hay là 1 nhánh hoa? Ngài đáp là 1. Nó liền mở lòng bàn tay ra: đây là 2 nhánh hoa, sao thầy lại bảo là 1? Ngài đáp: ta nói về cái gốc, còn ngươi nói về cái ngọn. Nghe thế, đứa bé liền quỳ xuống đảnh lễ thiền sư. Quan huyện Quảng Đông Minh nghe chuyện này, biết Ngài là bậc pháp khí cao thâm, đến đón về nhà tham hỏi Phật pháp. Lần nọ Ngài chỉ đó hoa tường vi có 2 nhánh rồi hỏi ông ta nghĩa đó là gì. Ông đáp: 2 nhánh hoa này đồng một gốc mà sanh. Ngài liền tách làm 2 phần rồi lại hỏi ông. Ông đành im lặng không nói năng lời nào. Ngài liền phạt ông ta 1 buổi cơm chay. Sau đó Ngài lên núi Ngự Cực, ở đó nhập thất suốt 3 năm liền, rồi lên chùa Thiếu Lâm toan nhập chúng để học hỏi thêm. Lúc đó có đại thiên nhuận khai đường tại chùa Thiếu Lâm, dùng tai miệng làm tâm ấn rồi bảo đó là chân truyền. nghe thế ngài thất vọng than thở: ý chỉ tay lai mà tà vẫy như vậy sao? Ngài không chịu nhập chúng ở chùa Thiếu Lâm nữa mà trở vào Nam. Khi đến huyện Gia Hòa thì gặp cư sĩ Lục Ngũ Đài hỏi đạo, tâm rất tương ưng khế hợp nên lưu ở đó ít lâu. Lúc đó có một tăng sĩ hiểu đạo khang, người Nam Xương, xuất gia lúc còn nhỏ tại Nam Hạng. Nghe danh ngài bèn đến xin làm đệ tử. Ngài thấy thầy đạo khai là bậc pháp khí nên lưu lại làm thị giả. Một hôm ngài đi ngang qua chùa Lăng Nghiêm ở Quận Thành, nơi xưa thiền sư Trường Thủy đã từng viết kinh sao, nay trở nên hoang tàn và bị những kẻ có quyền thế xâm chiếm vườn tược khai khẩn đất hoang. Ngài đau lòng liền viết hai câu kệ treo nơi đó: trăng sáng soi rèm ngoài trời lạnh, thâu đêm bóng nguyệt chiếu thiền nhân. Ngài quyết chí khôi phục lại đạo tràng đó và giao trọng trách cho thầy đạo khai lãnh nhiệm vụ trụ trì, cùng nhờ cư sĩ Lục Ngũ Đài làm hậu pháp. Sau khi xây lại thiền đường, cư sĩ bèn thỉnh thiền sư viết hai câu đối liễn. Thiền sư liền cắt tay lấy máu viết kệ: nếu không nghiêng tầm tâm, tỏ thiền tăng nghiệp khổ. Nếu năng hộ niệm tâm, mạ Phật giúp chân tu. Ít lâu sau, quan thái thú về đình thái đến giúp ngài sửa chữa ngôi chùa lại cho hoàn toàn, rồi thỉnh ngài làm trụ trì. Lúc đó ngài thấy tình hình Phật pháp các nơi ngày càng xa xúc, tăng sĩ đọa lạc, chẳng giữ gìn giới luật, chẳng mấy ai học tụng kinh điển hay tu tập thiền quán, mà chỉ lo cúng vái, tế tự bày các trò cúng kiến cầu xin này nọ, nên ngài bèn tự đảm nhận trọng trách hoằng pháp lợi sanh. Ngài thấy bộ đại tạng kinh rất dày, gồm có hàng trăm bộ, rất cồng kềnh, nên khó lòng mà truyền đến những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi dân chúng địa phương hiếm khi nghe đến danh tự Phật pháp. Vì vậy, ngài có ý cho in khắc những quyển kinh nhỏ bé, vuông vắn, để tiện việc lưu hành phổ cập, hầu mong những kẻ thấy được, nghe được, gieo hạt giống kim cang. Do đó, ngài cùng với các đệ tử tục gia là Lục Ngũ Đài, Phùng Mộng Trinh, Tăng Đồng Hưởng, Cù Nhữ Tắc bàn luận kế hoạch phát khởi công trình in ấn kinh sách. Ngài giao cho thầy đạo khai trông nom công việc này. Lúc đầu, họ cho khắc bản in kinh tại núi Ngũ Đài trong vòng 4 năm, vì nơi đó vào mùa đông rất lạnh, nên họ dời về am tịch chiếu ở núi Kinh Sơn. Công trình đang tiến hành thì thầy đạo khai bị bệnh phải ẩn cư an dưỡng, nên ngài bảo đệ tử là Hàn Khôi và Đảm Cư Khải tiếp tục trong năm công việc. Sau này cư sĩ Ngô Dụng Tiên ở đất Đồng Thành đã cho xây cất lại chùa Hóa Thành để làm nơi cất chứa những bản kinh bằng gỗ đó. Khi đại tạng kinh được phân chia ra thành nhiều quyển nhỏ và khắc in lại tại Gia Hộ, ngài bèn trở về Ngô Môn thăm viếng thầy cũ là Sư Minh Giác. Nhưng lúc đó Sư Minh Giác đã hoàn tục hành nghề y sĩ kiếm sống. Nghe thiền sư trở về, ông run sợ không dám tiếp. Thấy vậy ngài phải giả dạng là một người thương buôn bị bệnh, nằm trong chiếc ghe nhỏ trên sông, rồi nhờ người mời ông xuống thuyền chữa bệnh. Khi Minh Giác bước lên thuyền thì thấy thiền sư nên ông sợ hãi toan bỏ chạy. Thiền sư rơi lệ: tại sao lại mê muội đến thế này? Minh Giác bèn thưa: kẻ tu hành không có chính, tu một mình một chùa, không người chỉ bảo, chẳng ai hướng dẫn, tu mãi chẳng tiến bộ bao nhiêu, đành hoàn tục làm nghề thầy thuốc kiếm ăn qua ngày, nhưng nay sẽ nghe theo lời dạy của ngài. Thiền sư liền bảo ông ta xuống tóc xuất gia trở lại. Ông bèn y theo lời và lễ ngài làm thầy. Thầy sai ông đến chùa Hóa Thành nhập chúng tiếp tục tu hành. Ít lâu sau, ngài đến Vu Viên viết kinh Pháp Hoa để báo đền công ơn của song thân. Nghe tin thầy Diệu Phong vừa cho kiến lập một bảo tháp bằng thiết tại núi Lô Nha, ngài bèn đem bộ kinh Pháp Hoa vừa mới viết đặt vào trong tháp đó. Thầy Diệu Phong thấy ngài là bậc pháp khí đến giới thiệu ngài đến gặp ngài Hám Sơn tại Đông Hải. Lúc đó, ngài Hám Sơn đang lên kinh đô để tạ ơn Lý Thái Hậu ban cho bộ Đại Tạng Kinh và xây chùa Hải Ấn. Cũng vào năm đó, 1586, Trịnh Quý Phi hạ sanh Thái tử Chu Thường Tung, nên hoàng đế Vĩnh Lạc rất vui mừng, cho mở hội ăn mừng. Quan lại khắp nơi liền đưa nhau gửi quà mừng vào cung, nhưng thật ra đây chỉ là cái cớ để họ vơ vét thêm tài sản của dân chúng. Khi thiền sư Đạt Quán cùng đệ tử đến sông Giao Tây thì gặp mùa mưa, mực nước sông dâng cao tràn khắp hai bên bờ, không thể vượt qua được. Thấy chư đệ tử ngần ngại, thiền sư bèn cởi bỏ bào y rồi lội xuống nước trước. Ngài lội đến khi mực nước tới vai, bèn xoay đầu lại bảo các đệ tử hãy lội theo. Qua sông sông, thiền sư bảo họ khi đối diện với sự sống chết phải tiến thẳng mới vượt qua được. Chúng đệ tử đều khâm phục ý chí của thiền sư. Được tin thiền sư Đạt Quán đến thăm, ngài Hám Sơn vội vã từ giả Lý Thái Hậu đi ngày đêm theo lộ trình về đến Lao Sơn. Thiền sư Đạt Quán vừa ra khỏi núi thì gặp ngài Hám Sơn đang trên đường trở về. Hai ngài vui mừng trở vào núi đàm đạo, gặp nhau tâm tương ẩn khế. Thiền sư và ngài Hám Sơn đều thỏa chí bình sanh. Có lẽ sau thầy Diệu Phong, thiền sư Đạt Quán là vị pháp hữu thân nhất của ngài. Thiền sư Đạt Quán lớn hơn ngài 3 tuổi, học thức và kiến giải của hai ngài đều tương đồng, nên đàm luận rất tương đắc. Ngài cùng thiền sư Đạt Quán đàm luận cả 40 ngày đêm. Cả hai cùng xét thấy Phật Pháp ngày nay đã bị mai một. Đa số các tự viện chẳng còn mấy tăng sĩ tu hành cầu giải thoát. Đa số chỉ lo cúng vái, lễ lại cầu phước. Ngay cả những ngôi tổ đình của thiền tông là chùa Nam Hoa cũng đã suy sụp. Tăng sĩ hư bại chẳng còn giữ được thanh quy, nên hai ngài đồng hẹn ước sẽ cùng nhau đến Tào Khê để phục hưng mạch phái thiền tông. Sau đó, thiền sư Đạt Quán xuống núi và định ước sẽ đến Lô Sơn đợi ngài cùng đi Tào Khê. Sau khi thiền sư Đạt Quán rời núi, ngài gia công nỗ lực tu trì thiền định để mong có dịp chứng hưng Phật Pháp. Một đêm nọ, sau buổi tọa thiền, ngài đứng dậy thấy biển trời xanh thẳm trong vắt, trăng mây tương giao chiếu sáng. Đột nhiên, ngài cảm thấy thân tâm, thế giới đều lắng động, như hoa hiện ở hư không. Đại quang minh tạng được soi chiếu rõ ràng, chẳng còn một vật. Do đó, ngài thuyết kệ. Do đó ngài thuyết kệ, biển sâu trời trong trăng chiếu tuyết, nơi đây phàm tánh tuyệt dấu vết, mắt kim can hiện hoa hư không, đất đai đều quy tràn tịch diệt. Ngài trở vào am thất, mở kinh Lăng Nghiêm ra ấn chứng, lấy kinh ra. Ngài đọc đến đoạn, thân tâm của ông đồng với những vật bên ngoài như núi sông, đất đá hư không. Chúng đều là những vật nằm trong chân tâm diệu minh. Lời giải thích: mắt kim can tượng trưng cho trí huệ bát nhã, hoa đốm giữa hư không tượng trưng cho cảnh vật thế gian. Tất cả đều là huyễn hóa không thật. Tịch diệt của niết bàn chẳng thể đạt đến nếu không dùng trí huệ bát nhã đập nát giả tướng của muôn vật. Do đó, toàn bộ cảnh tượng của kinh đều hiện rõ trước mắt và trong tâm ngài. Sau đó, ngài liền bảo người trong chùa mang bút giấy đến để viết quyển Lăng Nghiêm Huyền Kính. Ngài viết xong quyển này trong vòng nửa cây đèn cầy khi buổi ngồi thiền vào ban đêm cũng vừa chấm dứt. Ngài gọi thầy Di Na vào thất để đọc quyển sách này. Ngài cảm tưởng rằng mình đang chú giải quyển sách này trong mộng. Trong quyển Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ, ngài đã viết: đêm đó tôi nhập định nên cảm thấy thời gian và không gian đều trống không. Tôi lại thấy chùa Hải Ấn phóng ánh sáng, núi non sông ngòi đều chấn động. Tôi nhận ra trí huệ chân thật phát sanh từ định lực của tự tánh. Chốc sau, tôi khai ngộ và nhập vào cảnh giới siêu tột mà Kinh Lăng Nghiêm miêu tả tường tận. Tôi nhớ cảnh giới này rất rõ ràng. Khi ấy, tôi vội đốt đèn cầy và viết lại cảnh giới mà mình vừa thâm nhập. Tại tôi không ngừng viết suốt canh năm, trong ngoặc từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Cuối canh năm, quyển Lăng Nghiêm Huyền Kính được viết xong. Thị giả đến và ngạc nhiên vì thấy tôi thắp đèn từ sáng sớm. Nhớ lại khi còn trẻ, ngài cùng thầy Tuyết Lãng đến núi Lô Sơn. Khi đó, vì công phu cả hai còn non nớt, chưa đủ định lực, nghe nói có thú dữ nên không dám lên núi. Mỗi lần nhớ lại việc này, ngài lại tự hổ thẹn vì vậy. Ngày đêm tại Lao Sơn, ngài thường tự rèn luyện định lực cho kiên cố. Ban tối cũng như ban ngày, tâm không hề sợ sệt. Trong quyển Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Nghiêm Phổ, ngài đã viết: chúng ta phải nhận rõ muôn việc đều là không thật, chỉ như huyễn hóa. Phải biết dùng huyễn hóa, chứ không để nó chuyển. Ngày nọ, khi ở tại chùa Hải Ấn ở Đông Hải, tôi nhớ câu chuyện có một người lạ mặt vào toan chặt đầu Lục Tổ Huệ Năng. Vì vậy, tôi quyết định tu cách đạt định lực kiên cố như Lục Tổ. Mỗi ngày, lúc ngồi thiền, để cửa chánh điện mở trống, sẵn sàng xả đầu mình cho bất cứ ai muốn mượn. Dần dần, tôi cảm thấy sự tu trì có phần tiến bộ. Vào một đêm, tôi đang ngồi thiền thì thị giả thấy có kẻ trộm đến. Tôi bảo, hãy để hắn vào. Tôi ngồi thẳng người bên cạnh cây đèn cầy, không chút bối rối. Khi đến cửa, gã ăn trộm ngập ngừng, không dám bước vào. Tôi bèn gọi gã vào và bảo, trong đây không có gì cả. Sau đó, tôi bảo thị giả lấy 200 đồng xu được giấu trên mái nhà để cho gã. Nếu tôi không chuẩn bị việc này thì chắc sẽ sợ hãi lắm. Năm 1587, ngài được 42 tuổi, đầu xuân ngài khai đường thuyết giới cho chư đệ tử. Lúc ấy, chư tăng từ bốn phương nghe tin ngài giảng dạy nên đổ dồn đến tham học. Các đệ tử tại gia cũng tìm đến tham vấn ngài rất nhiều, nên ngài viết cuốn Tâm Kinh Cực Thuyết dành cho những người này. Mùa thu năm đó, quan thái thú Hồ Thuận An từ quan về hưu. Khi xưa ông trong ải Nhạn Môn ở phía bắc tỉnh Sơn Tây, thường ghé núi Ngũ Đài thăm ngài. Ông ta thường chép lại và cho in những bài giảng tự ngôn của ngài. Vì lúc ấy, ngài thường viết thơ văn theo văn thể của Lão Tử và giải thích đạo giáo theo trí huệ Phật giáo, tức ám chỉ rằng lời dạy của Lão Tử và Trang Tử chỉ giống như giáo lý sơ đẳng của Phật giáo mà thôi.